Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2015. Chúng ta học đến bài thứ 15 của Kinh Di Giáo. Bài này có cái chủ đề là Pháp Thân Thường Trụ. Mình đã học được buổi học thứ nhất, hôm nay là buổi học thứ hai. Trong đây nó có một đoạn rất là quan trọng. Đó là Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài thay đại chúng thưa với Đức Thế Tôn rằng là trước khi Thế Tôn Niết Bàn, những lời Đức Thế Tôn dạy chúng con đã đủ niềm tin, nhất là đối với tứ diệu đế khổ tập dược đạo. Niềm tin nó sâu chắc, giống như là mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà không thể thay đổi cái niềm tin của chúng con đối với điều Đức Thế Tôn dạy. Và sau đó thì Đức Thế Tôn khởi đại bi tâm, Ngài lại dạy một lần thứ hai. Ngài nói rằng là tỳ kheo các ông, chớ nên ôm lòng sầu não. Dù ta có trụ ở đời lâu hơn đến một kiếp nữa, rốt cuộc cũng phải hoại diệt. Hợp mà không tan thì không thể nào có được. Những pháp tự lợi lợi tha, ta đều đã nói đầy đủ. Dù ta có trụ lâu ở đời cũng chẳng ích chi. Những người đủ duyên được độ, hoặc ở cõi người hoặc ở cõi trời, ta đều đã độ hết. Còn những ai chưa được độ, ta cũng đều gây cái nhân duyên để được độ. Từ đây về sau, các đệ tử của ta sẽ lần lượt nối làm. Thế là pháp thân của Như Lai thường còn mà không hề nhập diệt. Đó là một đoạn Thế Tôn khởi đại bi tâm, dạy lại lần thứ hai trước khi Niết Bàn. Thế rồi chúng ta đi vô cái câu rất là quan trọng. Thế Tôn dạy thế này: hội họp mà không có chia ly thì chưa từng có. Đây là câu rất là quan trọng. Và nói một cách dễ hiểu là thế này: sinh mà không diệt, họp mặt mà chưa có chia ly, chưa có chia tay, chuyện này chưa bao giờ có. Đây là cái câu tuyên ngôn rất là đặc biệt mà chúng ta nên học. Và cái điều thứ nhất, thưa các vị, cái biểu tượng rất là hiển nhiên đó là tự thân Đức Thế Tôn đã minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Thế Tôn 6 năm tu tập chứng quả chánh giác, và lời của Ngài được gọi là một ngôn ngữ trí tuệ mãi như tới hôm nay chưa có cũ và chưa có lỗi thời. Và Ngài tuyên bố một câu rằng là ta chứng được pháp bất sinh diệt. Thế nhưng mà bản thân Ngài đã hiển thị một điều rằng là 80 tuổi Ngài vẫn bệnh, vẫn vào Niết Bàn. Đây là một cái minh chứng rất ư là sống động. Và Ngài cũng không hề tuyên bố rằng là ta là thiên sứ được thượng đế thần linh nào chỉ định xuống trần gian này thay Ngài làm cái công việc độ sinh, hoặc là chăn cừu, tức là lùa các ông đi như một đàn cừu. Không có chuyện đó. Tuyên ngôn của Ngài, Ngài là con người rất là bình thường như chúng ta, và giác ngộ được khổ đau. Và từ cái công năng quán chiếu về bốn pháp là khổ tập diệt đạo, là nhân duyên, là vô thường, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được trạng thái chân như không sinh không diệt. Có hai điều nơi đây mình nhận diện thế này. Điều thứ nhất là Ngài tuyên bố rằng mình chứng được pháp tịch diệt. Chứng pháp Niết Bàn á, đạt trạng thái không sinh không diệt. Thế nhưng mà cái điều thứ hai nó dường như là mâu thuẫn, đó là Ngài lại chìm trong sinh diệt. Tức là hình hài Ngài vẫn phải già, phải bệnh, và cuối cùng bỏ hình hài như bao nhiêu con người trên trần gian này. Thế thì cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là Niết Bàn là cái chi? Điều thứ nhất, Niết Bàn là cái chi? Điều thứ hai là nếu chứng Niết Bàn rồi, tại sao thân còn sinh diệt? Đây là hai câu hỏi đặt ra. Và nếu mình giải thích được Niết Bàn là gì á, thì mình biết được rằng là chứng được trạng thái Niết Bàn, tịch diệt pháp thân, thì chúng ta có thể chấp nhận cái chuyện sinh thân này nó chìm trong sinh tử. Có khi mình lầm cái cảnh giới Niết Bàn là một nơi chốn nào đó ở ngoài thời gian, ở ngoài không gian. Nhưng mà thưa các vị, Niết Bàn là trạng thái tâm nghe. Trạng thái tịch diệt tĩnh lặng của tâm, chứ không phải là cái cảnh giới nào ngoài thân tâm của các vị. Thế nhưng mà theo cái chiều dài Đạo Phật, các vị tổ sư khai triển một cái pháp môn rằng là sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và thưa các vị, đó là vì những cái văn hóa của vùng miền, người ta luôn hướng tâm thức ta sinh về chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà nên nhớ một điều căn bản, đó là có sinh thì có diệt, có hình hài thì chịu cái quy luật vô thường, có cảnh trí, dù cảnh trí đó có thể là bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, bằng sa cừ, bằng xích châu mã não, có thể có một cái chiều dài của tuổi thọ hành tinh đó là 1 triệu năm ánh sáng, nhưng mà khi có một cảnh giới thì chịu cái quy luật vô thường sinh diệt. Thế là từ đó mà ta nhìn thì thưa các vị, Niết Bàn là một trạng thái tịch diệt ngay nơi tự tâm bây giờ và ở đây, chứ không phải là cái nơi chốn, không phải là cảnh giới nào xa xôi ở ngoài các vị, ngoài thân tâm các vị. Chứng Niết Bàn là chứng cái thể tịch diệt ngay nơi tự tâm. Hay nói cách dễ hiểu rằng là khi tâm thức anh rỗng lặng tịch nhiên, không còn phiền não, thì anh nếm được một chút hương vị Niết Bàn. Tâm thức anh sạch nhẵn bản ngã thì anh nếm được hương vị Niết Bàn. Và Niết Bàn không phải là cái gì xa rời đời sống hiện tiền ngay nơi thân tâm của anh. Niết Bàn là một trạng thái của tâm, chứ không phải là một cảnh giới. Điều đó ta nên hiểu cho tỏ tường. Và khi hiểu điều này rồi, và khi thấu đạt được điều này, thì cái việc nó vô cùng đơn giản là khi trạng thái của tâm anh liễu ngộ được, thì thân này đến, thân này đi, thân này sinh, thân này diệt, thân này xấu, thân này đẹp, thân này tật bệnh, ốm đau, vân vân. Thưa các vị, nó không dính chi với trạng thái Niết Bàn các vị chứng nghiệm cả. Cho nên Thế Tôn chứng Niết Bàn rồi, Ngài vẫn là một hình hài bình thường, nhục thể như ta, vẫn đau lưng, vẫn bệnh như ta. Và tới một lúc nào đó, Ngài thấy cái thân này nó tới cái chu kỳ hoại, không cần giữ gìn nữa, thì Ngài trả nó về cát bụi. Cái vụng về của chúng ta là ta cứ đồng nhất ta vào những lớp vỏ mà ta cứ mang. Một cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như một anh diễn viên điện ảnh đi, anh tài tử điện ảnh, người ta mời anh đóng vai nam nè, đóng vai vua nè, đóng vai anh hùng nè, đóng vai là tên cùng hung cực ác, đóng vai là tên ở đỏ, đóng vai là tên cá bồi, đóng vai là người dân bình thường buôn bán. Tức là có 100 vai trong một đời đóng phim ảnh, anh có thể đóng 100 vai. Anh diễn 100 cái vai trò khác nhau. Thế rồi khi ảnh rời phim trường, không còn diễn cái vai của người ta đã mời nữa, anh về nhà anh sống như hoàng đế vậy. Anh nghĩ rằng anh hoàng đế. Thế thì có khùng không? Anh không phải là hoàng đế, cũng không phải là tên cao bồi, cũng không phải là tên tù nhân, cũng không phải là tên tội phạm, phải không? Anh vốn là một con người rời tất cả những cái vai mà người ta mời diễn chứ. Anh diễn thì anh đóng vai hoàn toàn như vậy, như anh hùng, như tên ca bồi, như là tên tội phạm, như là tên cùng hung cực ác. Thế nhưng mà rời cái vai trò trên sàn diễn, tức là rời phim trường rồi về nhà, thì anh là con người chi? Có người bình thường, không có dính chi với tất cả những cái vai trò mà anh ta diễn hết, thì người ta gọi người đó là người bình thường. Thế rồi có một anh chàng, người ta mời anh đóng vai hoàng đế, và khi rời phim trường rồi anh về nhà, anh cứ vuốt râu, anh nghĩ anh là hoàng đế. Thế thì có khùng thì chết. Và rời phim trường không còn đóng vai một cái tay anh hùng nữa, mà anh về nhà anh cứ nghĩ anh là anh hùng. Thế thì vô cùng sai lầm. Thì từ cái ví dụ đó ta trở lại, nhìn lại đời sống ta. Thưa các vị, tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương chẳng qua chỉ là những cái vai các vị diễn trên sân khấu chơi cho vui thôi nghe. Này lo âu, này phiền muộn, này khổ đau, này bất an, vân vân. Thưa các vị, nó đến, nó đi, nó bao quanh đời sống các vị, nó tạo thành một cái lớp vỏ bên ngoài như một cái vai diễn, chứ không phải là bản thân thực của các vị. Các vị đích thực là người đang nhìn những cái vai diễn đang diễn qua trước mắt các vị. các vị đích thực là cái con người đang quan sát tất cả những cái vai trò các vị đang diễn, chứ các vị không hãy những điều đó. Vai trò của ta là cha nè, là mẹ nè, là vợ nè, là bà nè, là người yêu nè. Thưa các vị, người ta có thể nhìn trong một bữa ăn thì cái người đàn bà có thể diễn nhiều vai như vậy, chứ không phải là cần nhìn sâu hơn. Ví dụ như trong một bàn ăn thế này, có mẹ ta nè, có con ta nè, có chồng ta, có bạn ta nè. Thế thì khi mời con ăn thì người mẹ nói bằng cái cung cách của mẹ mời con. Khi mời chồng ăn thì bà mẹ nói bằng cái cung cách của người vợ mời chồng. Thế là khi mời bố mẹ đâu có thể nói bằng cái cung cách của bà mẹ mời con được. Phải nói bằng cái phong cách của người con mời bố mẹ ăn cơm. Thế thì ngay một bữa ăn người ta đã thấy cái vai trò chúng ta là bao nhiêu vai ở trong đó rồi. Thế thì trong cuộc đời này thưa các vị chỉ là những người diễn viên điện ảnh mà thôi. Tất cả những cái vai của các vị đang diễn như làm chồng, làm mẹ, làm vợ, làm con, vân vân, đều giả vờ. Một thoáng chốc tình cờ chia tay, mất biệt. Các vị đều trả hết mọi thứ về vô thường hết. Để các vị có lại một đời sống khác, các vị lại tiếp tục diễn tiếp những vai trò khác. Cho nên đôi khi chúng ta rất là vô minh nha. Chúng ta gắn liền đời sống mình với những người chung quanh, tưởng chừng như là rất ư là gắn bó, thưa các vị, có khi nó sai lầm. Đó là cái tầng vô minh cạn đó. Thế là tầng vô minh sâu. Trong ta rất là nhiều vai nha. Có lúc mình là ác quỷ, có lúc mình là thiên đế, mình rất là lành. Tâm của mình nó từng hồi mà. Có lúc nó là chi? Có lúc nó là ganh tị tràn đầy, có lúc nó phiền não, có lúc nó an lạc, thưa các vị. Tất cả điều đó thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, như những vai trò các vị diễn trên sân khấu chơi cho vui thôi. Bản chất con người các vị vốn là con người đang quan sát những điều đó, đang thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, thấy lo âu, thấy phiền muộn đang đến, đang đi, ngược xuôi trong tâm thức các vị. Các vị dừng lại thì các vị nhìn được những điều này. Rồi các vị nhìn được điều này thì các vị mới nhìn được cái tầng thâm sâu. Đó là những suy nghĩ bồng bềnh. Những suy nghĩ này nó có nhiều phẩm tính chứ không phải là chỉ là một dòng suy nghĩ không. Có khi nó suy nghĩ như những bậc thánh. Có khi nó suy nghĩ như là ác quỷ. Có khi nó suy nghĩ lành thiện. Có khi nó suy nghĩ nó là kẻ vô cùng là gian hiểm. Thưa các vị, nó có quyền nghĩ mọi thứ. Thế nhưng mà cái vụng của chúng ta là ta đồng nhất vào những dòng suy nghĩ đó, ta nghĩ nó là ta. Trong khi nó không phải là các vị, nó là những vai trò đang đến, đang đi, diễn hành ngang qua tâm thức. Ta là người đang quan sát, đang thấy hết. Rồi nhận ra được chỗ này, thì mình nhận ra một cái chiều kích thâm sâu nơi tâm thức. Cái bản chất thực của các vị, nó vốn là cái thể niết bàn. Rỗng lặng, không có nội dung gì trong đó cả. Nó vốn là cái nhìn, cái năng lực nhận biết, nhìn tất cả những điều ấy. Nó vốn là vô ngã, nó vốn là trí tuệ. Nó vốn là cái năng lực chói sáng, đang thấy những điều đó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, ngang qua trước các vị. Nhận ra điều này thì người ta thấy được tự thể niết bàn, nơi chính thân tâm của người ta. Sống liên tục với điều này thì chứng nghiệm thể niết bàn. Ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm này. Đừng nghĩ niết bàn là một cái trạng thái xa vời. Nó có mặt ngay nơi cái nhìn, cái đứng, cái đi, cái nghe, cái cười của anh. Có điều anh khờ quá, anh không thấy ra rằng anh đang sống trong thể niết bàn quanh tháng, quanh năm. Anh cứ thấy anh là vui, là buồn. Anh cứ thấy anh là hình hài. Anh cứ đồng nhất anh vào những thứ tình cảm vớ va vớ vẩn bên ngoài. Và thưa các vị, cái vụng ta là như vậy. Ta chỉ cần quay ngược về. Ta đích thực là người đang quan sát, cái ta không hề là cái đối tượng bị quan sát. Thì các vị có thể chứng nghiệm được thể niết bàn. Thế là thưa các vị, nhận ra được điều này thì cái câu hỏi đặt ra là hình hài này nó sống, nó chết, nó đến, nó đi, nó tật bệnh. Nó là cái lớp áo của ta mà thôi. Nó là một vai trò ta tạm mượn sử dụng mà thôi. Ta như người chủ, ta mượn hình hài này như là ta mua một chiếc xe sử dụng vài mươi năm, nó tàn tạ, nó cọc cạch rồi ta bỏ, ta lại mua một chiếc xe khác. Ta không hề là hình hài, ta là cái con người bên trong hình hài này, đang thấy hình hài này, đang nhận biết hình hài này, đang làm chủ hình hài này. Và khi người ta ngộ ra được điều này, thưa các vị, thì cái con đường tu người ta nó dễ hơn chúng ta rất là nhiều. Cái khả năng chấp trước về thân người ta nó nhẹ. Còn chúng ta thì thưa các vị, dường như mình dính liền mình với thân này là một. Và khi ta dính liền ta với thân là một thì ta cũng chắc chắn rằng dính liền với buồn vui giận ghét của ta. Ta bị nhận chìm trong sầu khổ bất an của ta. Đó là điều thứ nhất để các vị am tường được. Tự thân của Phật chứng quả Niết Bàn nhưng mà Ngài vẫn sinh diệt như bao nhiêu hình hài sinh diệt khác. Đây là cái nét đầu tiên các vị đi vô. Và cái tuyệt vời của điều này là nó tặng cho chúng ta rằng là cái con người nào cũng có quyền thành đạt được tự giác chứng nghiệm Niết Bàn. Anh sinh ra bình thường, anh tưởng chừng như là không phải là thánh, nhưng mà kỳ thực anh đã có phẩm chất thánh nơi hình hài này rồi. Anh đang buồn giận ghét thương, anh đang sầu khổ bất an, anh bị nhận chìm trong thất vọng, cũng có cái phẩm chất thánh đang nằm bên trong anh. Phật không khác gì các vị, tổ không khác gì các vị. Ngài vẫn có đủ những sắc thái con người như chúng ta. Thế nhưng mà Ngài đặc biệt là phát triển được tự giác, nhìn ra được cái điều mà chúng ta không nhìn ra, đó rằng là Ngài là người đang quan sát buồn giận ghét thương, chứ Ngài không hề là buồn giận ghét thương. Mình thì cứ đồng nhất mình vào cái đối tượng bị biết. Còn Ngài thì Ngài lui về, Ngài an trú, Ngài là cái chủ thể thấy, Ngài không phải là cái bị thấy. Còn ta thì ta đồng nhất ta vào cái đối tượng bị thấy. Hai cái này nó rất gần nhau, nhưng mà nó xa nhau vời vợi nghe. Mình đồng nhất mình vào cái đối tượng, nó hàm ý nghĩa rằng là tâm thức mình luôn hướng ngoại, mình luôn nghĩ về. Và khi các vị suy nghĩ thì tâm thức các vị nó phải có một cái đối tượng nào đó để các vị nghĩ về. Nghĩ về nó hàm ý nghĩa rằng là có một cái đối tượng và các vị đang dính vào đối tượng. Thế rồi cái từ rất là gần đó là chỉ cần nhìn và nhận biết, quay ngược về bên trong thì thưa các vị đang làm một việc là nội chiếu lại, soi ánh sáng của tâm thức ngược trở lại. Và khi các vị quay ngược ánh sáng lại để nhìn tỏ tường bên trong của các vị thì các vị sẽ soi sáng được nhiều lớp bên ngoài, tự nhiên nó sẽ rơi rụng. Đây là cái bước chúng ta có thể thực tập được rất là đơn giản. Điều thứ hai, mình nhận ra một điều, Đức Phật chứng chánh giác mà Ngài còn thả trôi đời sống Ngài vào vô thường, để cho hình hài Ngài biến vào cát bụi. Vậy thưa các vị, gương của Đức Thế Tôn, đây là một tấm gương lành để cho các vị quy chiếu vào tự thân các vị để chứng nghiệm vô thường. Kỳ thực mình còn chưa chứng nghiệm được vô thường ngay nơi tự thân thì cái năng lực tu của mình nó không thể dâng lên được. Chừng nào mà các vị quán chiếu vô thường, tức là quán chiếu về cái chết, nó đến với tự thân của các vị một cách rất là đáng sợ thì các vị mới có khả năng nỗ lực công phu và các vị mới có khả năng sống được với đạo. Bằng không thì chúng ta thả trôi đời sống ta rất là dễ. Ta cứ tưởng chừng như là cái chuyện chết là chuyện của ai. Ta cứ tưởng chừng như là mình mất một ngày, nó rất là bình thường, không có gì đáng lo ngại. Khi các vị thấy được mạng sống của mình nó chỉ ngắn vô cùng trong đường tơ kẻ tóc thôi, thở vào mà không thở ra, hoặc thở ra mà không thở vào là ra đi, thì các vị kinh sợ hãi hùng vô cùng về cái mong manh của mạng sống. Lúc bấy giờ thì các vị mới có khả năng sống được với cái bản tâm không sinh không diệt của chính các vị. Các vị mới có thể an trú được trong thể Niết Bàn. Bằng không á thì ta cứ để tâm thức ta vớ va vớ vẩn vào những cái đối tượng bên ngoài, nó gắn chặt với những cái thứ phù phiếm bên ngoài, nó không có thể dội ngược lại ánh sáng, quay về sống với tự thân của tâm bất động được. Ở mức độ cạn nhất của quán vô thường, nó đã giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não rồi nghe. Cạn là chi? Thưa các vị, là mọi vật trên đời này nó đều tuân theo cái quy luật vô thường, không có cái gì nó đứng yên cả. Nếu các vị có thể vận dụng một phương pháp là chấp nhận cái sự đến đi của nó một cách bình thường, đừng có níu nó lại, thế thì các vị đã là người tiến bộ trên đường tu. Các vị có thể đoạn trừ được phiền não rất là dễ dàng nhé. Ta hình dung rằng là không có một cái thứ buồn phiền nào không đến và đi, không có thứ ưu tư phiền muộn nào không đến và đi ngang qua tâm thức ta. Nó chưa hề dừng lại lâu. Dù các vị có giận ai thì cái giận đó nó cũng đến rồi nó đi. Cái buồn nó có thể làm cho chúng ta buồn đứt từng đoạn ruột, nhưng mà nó cũng đến rồi nó đi, lâu hay mau thôi, chứ nó chưa hề ở lâu trong tâm thức ta. Thế mà ta không chấp nhận cái chuyện vô thường, nó đơn giản như bản thân của nó hiện. Tức là ta không chấp nhận buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó đến nó đi như tự thân nó đang đến đang đi một cách rất ư là tự nhiên. Niềm vui đến á thì ta vội vàng làm cho nó biến mất. Còn nỗi buồn đến ấy, thì ta cất nó lại, lưu nó lại trong tâm thức chúng ta, để lâu lâu ta gợi lên, để cho ta có được cái nội dung, để cho ta có được cái bề dày buồn giận bên trong để ta tự hào với đời. Cái điều này dường như là nó nghịch nhưng mà rất đúng. Các vị hình dung rằng là cho tới hôm nay 50 tuổi, 70 tuổi mà mời gọi niềm vui, những kỷ niệm của niềm vui đến với các vị thì các vị gọi lên rất là ít oi, nhìn như rất là mong manh, nó không có. Mời cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu thì nó tràn đầy. Vì như cuộc đời người ta chất chứa nỗi buồn rất là lâu và người ta quý nó như là vàng, cất rất kỹ trong tâm thức. Để lâu lâu gọi nó lên để triều mến đó. Chứ còn bản chất thực của nó thì nó chưa hề ở lâu nghe. Nó đến rồi nó đi. Chưa có nỗi buồn nào nó đậu lại trong tâm thức các vị nửa ngày, không hề có. Chưa có cơn giận nào nó dìm mình mất một tiếng đồng hồ, cũng không bao giờ có. Người ta giận nhau, thế rồi người ta dịu đi, thế rồi gặp mặt lại, vô lý là không giận nữa ư. Cho nên người ta lại gợi cái giận lại để giận cho nó có chuyện. Dường như là vậy. Người ta cố tình dìm đời sống người ta vào cái giận, cái buồn. Thậm chí người ta còn viết nhật ký về những cái nỗi niềm buồn giận của người ta, sợ nó quên. Thì các vị hình dung coi là rõ ràng là ta trân quý nỗi buồn, ta cất chứa nỗi buồn, còn hơn là kim cương nữa, giữ nó trong lòng. Trong khi chỉ cần chứng nghiệm được, quán chiếu được là mọi pháp bên ngoài nó vô thường như thế nào, nó đến đi như thế nào, thì bên trong các vị, những tình cảm vui buồn của các vị nó cũng đến, cũng đi, cũng sinh, cũng diệt, y như thế. Thì các vị đã đoạn trừ được phiền não rồi nhé. Đó là quán chiếu vô thường mức độ cạn. Cấp độ cạn thì đoạn phiền não. Cấp độ sâu, ngộ được. Người ta chỉ cần đi vô một cái tầng quán vô thường thôi thì người ta ngộ được bản tâm chân thật, tức là ngộ được tâm Phật chiếu sáng của người ta rồi. Cái từ mà người ta hay dùng đó là chi? Từ người ta hay dùng rất là nhiều, đó là bản tâm chân thật. Từ thứ hai là thực tại. Từ thứ ba là niết bàn. Từ thứ tư là trí bát nhã. Từ thứ năm của nhà thiền thì gọi là bản lai diện mục. Và một cái từ nữa là vô vị chân nhân. Cái từ này tôi nghĩ rằng là các vị ở đây đều quen, tại vì chúng ta đã từng học lâm tế ngữ lục. Cái con người chân thật mà không có chỗ nơi nào cả gọi là vô vị chân nhân. Con người chân thật mà vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh. Hình hài này vốn là không thật, tại vì nó sinh tử, nó chìm trong vô thường, nó đi vào cái chết. Vui buồn trong ta nó cũng không thật. Là cái dòng suy nghĩ của các vị, cái niềm tự hào của các vị, các vị sinh ra ở nơi này, các vị thành đạt công danh nơi nọ, các vị có học vị, các vị có địa vị trong xã hội vân vân, những cái đó thưa các vị, nó là cái kết tinh của dòng tâm thức các vị hình thành, chứ còn bản chất của nó cũng không thật. Tất cả những điều đó thưa các vị, nếu nó không thật thì phải có một cái con người rất thật nằm bên trong. Thì con người rất thật đó được gọi là vị chân nhân không có chỗ nơi. Vị chân nhân không có hình tướng, là con người rất thật đang ở trong hình hài này, nhưng mà nó không phải là hình hài, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ. Thì Lâm Tế gọi nó là vô vị chân nhân. Không biết là Mẫn Nghiêm dịch có đủ dễ hiểu cho các vị thiền sinh Tây Phương không? Đủ ha? Rồi mình giải thích thêm những cái từ để cho các vị đi vô. Cái từ thứ hai là bản lai diện mục. Nó mang nghĩa là cái mặt mũi thực của anh. Ở trong nhà thiền có truyền ngữ một câu là mặt mũi này không phải thực nghe. Mặt mũi này anh chỉ mới có mặt tạm trong lúc anh có mặt giữa trần đời. Khi anh gá vào thai mẹ, anh sinh ra giữa cuộc đời. Và theo với tháng năm cho tới năm 70, 80, mặt mũi ấy thì nó thay đổi theo từng năm. Nó thay đổi theo từng chu kỳ một, thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, rồi người già, rồi tật bệnh, rồi chết đi. Cho nên mặt mũi này nó luôn thay đổi. Nhìn đói thì nó teo tóp lại, ăn thì nó mập mạp dễ coi. Và người ta buồn rồi, người ta có thể sửa cái mặt này thành cái mặt con gái cũng được. Chuyện đó bây giờ nó dễ ò mà. Và thưa các vị, do vậy cho nên người ta gọi cái mặt này vốn là mặt giả. Thế thì cái mặt nào mặt thật nhất? Điều thứ nhất, mặt thật này trước khi cha mẹ sinh đã có. Điều thứ hai, sau khi trả lời này về cho các bụi thì cái mặt nó vẫn còn. Hay nói cách khác là cái con người đó đã có sẵn. Trước khi anh có mặt giữa trần đời, cái con người đó đã có. Anh là con người trước khi cha mẹ sinh anh. Anh cũng là con người khi hình hài này chìm vô các bụi thì anh vẫn còn. Thì gọi đó là bản lai diện mục, là mặt mũi thực. Và cái điều này thưa các vị nó rất là dễ nhận diện. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Không có một cái cây cầu nào bắc ngang bờ sông mà không có bờ bên này, không bờ bên kia. Phải không? Thế thì cái cây cầu đó là mạng sống của một con người này. Nó phải có cái bờ bên kia, tức là trước khi anh sinh ra nó có cái bờ chứ. Nó có cái nơi chốn để từ đó anh sinh ra chứ. Trả lời này về cho các bụi gọi là đi mất vào cái chết thì anh cũng phải có cái chỗ để anh về, cho nên có bờ bên nọ. Hai bên không có, người ta chỉ thấy lững lờ cái chiếc cầu vòng ngang, người ta nói rằng đời tôi ngang đó thì vô cùng phi lý. Không có một cái cầu vật lý nào ở giữa trần đời mà không có bờ bên này, bờ bên kia. Thế thì không có một đời sống nào mà chỉ bắt đầu bằng lúc mới sinh và chấm dứt sau khi lúc trả lời này về cho các bụi. Nó phải có trước đó và có sau đó. Thì cái đời sống trước khi cha mẹ sinh trong thiền tông gọi đó là mặt mũi thực xưa nay của anh. Nó chưa từng thay đổi, chưa từng sinh diệt, chưa từng đến đi, chưa từng buồn giận ghét thương, chưa từng ưu tư sầu muộn. Chưa từng có cái suy nghĩ bồng bềnh gì trong đây, cho nên gọi đó là mặt mũi thực. Khi mình hiểu hai điều này rồi thì mình hiểu thực tại của ta. Cái từ thực tại vốn là cái từ rất là Tây Phương nha. Nó vốn là cái này đây. Nó cũng vốn là cái này đây. Rồi ta hiểu thêm một từ rất là Phật học là cái tâm Phật bản nhiên, cái tâm Phật chân thật, không thay, không đổi, không sinh, không diệt. Nó cũng vốn là cái này đây. Nó cũng vốn là cái này đây. Nó cũng là bản lai diện mục này đây. Nó tương thông với nhau như vậy. Người ta dùng rất nhiều tên. Thế rồi cái tên Trí Bát Nhã là cái chi? Niết bàn nó cũng là thế này thưa các vị. Nó cũng cùng nghĩa với những điều này. Đó là trạng thái thật nơi tâm thức của các vị. Vốn là cái không sinh không diệt hiện tiền. Thế rồi cái năng lực Bát Nhã này là chi? Thưa các vị, đây là một cái kiếm bén. Nó có công dụng, nó phá vỡ nhiều lớp bản ngã của anh, nhiều cái lớp giả vờ anh chồng mà thân hình anh, để nó lộ ra cái mặt thực của anh, để nó lộ ra thể niết bàn của anh. Cho nên gọi nó là năng lực Bát Nhã, gọi nó là cây kiếm bén. Thế rồi mình sử dụng nó thế nào để nó có thể hiển lộ được cái tâm Phật của mình khi đi vào cấp độ sâu để ngộ ra được tâm Phật? Vô cùng đơn giản. Anh thử hình dung rằng Tâm thức của anh, năng lực trí tuệ của anh nó như mặt trời trên cao vậy, nó đang soi sáng toàn thân này. Anh là cái con người như mặt trời đang phủ ánh sáng toàn thân anh. Anh đang thấy cái sự vận hành của toàn thân anh. Anh đi tới, anh đi lui, có lúc nào mặt trời không soi sáng thân anh không? Không. Anh không phải là khởi suy nghĩ, anh chỉ cần tác ý, anh chỉ cần cảm nhận, anh chỉ cần nhớ rằng cái năng lực tâm của anh nó luôn là mặt trời đang phủ sóng toàn thân, soi sáng toàn thân. Khi thân anh đi tới đi lui, anh vận hành, thì mặt trời nhận biết nó luôn chiếu sáng toàn bộ thân anh đang lay động. Anh làm được điều này thì cái chuyện rất tự nhiên xảy ra, đó là từng cái buồn cái vui trong anh nó vừa sinh ra thì cái năng lực của mặt trời trí tuệ nó liền soi sáng, nó liền nhận biết, nó liền thấy cái buồn vui đang sinh đang diệt đang nhúc nhích trong anh. Rồi anh sẽ làm được điều thứ ba là khi những dòng chữ tâm thức suy nghĩ mông lung này nó vừa khởi thì cái năng lực của mặt trời soi sáng đó nó cũng vừa thấy từng dòng chữ đang sinh đang diệt trong tâm thức anh đang vận hành này. Và khi làm được điều này thì cái chuyện rất là tự nhiên là người ta nhận ra được thân lai động bị soi sáng, buồn vui thì sinh diệt bị soi sáng, ý thức thầm thì cũng đang vận hành, đang bị cái mặt trời chiếu sáng lên trên soi sáng đó. Thế thì anh nói rằng anh buồn anh vui thì không đúng, tại vì anh là mặt trời đang soi sáng những buồn vui. Anh nói rằng anh là những cái suy nghĩ cũng không đúng, tại vì anh lúc bây giờ là mặt trời đang soi sáng những dòng chữ vận hành suy nghĩ nơi đây. Anh là mặt trời đang soi sáng thân này đang tới đang lui, đang ngồi đang đứng đang nói đang cười. Thưa các vị, an trú được ngay cái điều này thì trong kinh văn thường dùng cái từ là niệm thân hành. Từ thứ hai là dùng năng lực của tuệ tri, dùng năng lực của trí bát nhã để soi sáng toàn thân, để nhận biết toàn thân. Và khi mình làm điều này thì cái chuyện nó tự nhiên phát sinh, đó là các vị sẽ đốt cháy hết tất cả những phiền não đang sinh ra trong các vị. Đốt cháy hết tất cả những ý niệm bồng bềnh, những lo lắng bất an đang cuồn cuộn có mặt trong các vị. Một cái điều dễ hiểu là khi anh đồng nhất anh vào buồn vui thì anh bị buồn vui nhận chìm. Anh đồng nhất anh vào sự suy nghĩ đang tuôn ra cuồn cuộn thì anh bị suy nghĩ dắt dẫn nên anh lo âu. Nhưng mà anh bây giờ đang làm một công việc vô cùng thông minh là anh đứng lặng lẽ nhìn á, như người chủ nhà nhìn những người khách lao sao chạy tới chạy lui. Thế thì không phiền não nào có thể lôi anh được, không lo lắng bất an nào dẫn anh đi đâu được. Anh lúc bây giờ vững như ngọn núi, không có gió nào lay động được. Lúc bây giờ tâm thức anh nó trong veo như là hồ thu. Tại vì cái năng lực nhận biết, thưa các vị, một cái mặt khác nó là ánh sáng, nó soi sáng từng hạt bụi. Mặt thứ hai nó trong suốt, tại vì trong nó không có cái nội dung của sự suy nghĩ chi cả. Nó đơn thuần chỉ là cái năng lực thấy mà thôi, năng lực biết mà thôi. Thế thì khi đi vào cái tầng tuệ quán thâm sâu về lý vô thường, người ta ngộ được tâm Phật bản nhiên của người ta, thấy được thể niết bàn của người ta. Và ngang đây đã đi vô cái pháp hành trì rất là sâu sắc, và chỉ cần một ngày tu thôi là năng lực tu của người ta có thể bằng với chúng ta mò mẫm trên con đường tu mất một kiếp. An trú ngay tâm bất động mà tu, thưa các vị, cái chuyện nó phải xảy ra là như vậy. Thì thật là cái điều này nó vô cùng là đơn giản, người ta chứng nghiệm được nó ngay hiện tiện. Các vị hình dung rằng các vị đi tới đi lui, lúc nào mà cái năng lực nhận biết của các vị không đang phủ sóng toàn thân các vị. Các vị nói năng, các vị cười cợt, các vị vui đùa, các vị ăn uống, có lúc nào cái năng lực tâm nhận biết không đang có mặt. Cái điều quan trọng là mọi vận hành của thân ta đều dùng năng lực tâm nhận biết để soi sáng đó, thì các vị đang an trú trong chánh niệm ngay. Chánh niệm không phải là cái chuyện là ta nghiến răng, ta cố gắng, Chánh niệm là một cái năng lực rất là tự nhiên, nó rớt xuống các vị nếu các vị ngộ được điều này, thấy được điều này. Và khi mình thấy được điều này, thưa các vị, quy nghi không cần cố tình mà tự nhiên có quy nghi. Phiền não không cần cố tình đoạn trừ mà tự nhiên phiền não rơi. Nghiệp ái của chúng ta nó trùng trùng, chúng ta không cần làm chi mà nó tự cháy, tự biến mất. Còn nếu không ngộ ra được điều này, thưa các vị, thách đó, các vị tu 10 kiếp chưa chắc gì các vị đoạn được ái nghiệp. Và các vị cũng không thể trở thành một người có đức hạnh được. Những ganh tị nhỏ nhoi, những buồn phiền cay đắng, thưa các vị, là điều rất là tự nhiên trong tâm thức của ta. Những thương, những ghét là cái chuyện rất là tự nhiên, nó có mặt trong ta nghe. Thương người này, ghét người kia là chuyện rất tất nhiên. Người hợp với mình, dễ thương với mình thương lại. Còn người không dễ thương thì mình cảm thấy khó gần gũi. Tâm thức phân biệt nó đơn giản vô cùng, nó dễ sinh ra trong ta. Nhưng mà nếu các vị luôn an trú ngay cái mặt trời chiếu sáng, thì mọi cái buồn, vui, ganh tị, giận ghét, nhỏ nhoi, ưu tư, phiền muộn, 1000 tên gọi cái phiền não, thưa các vị, nó vẫn vơ, nó đến nó đi như hạt bụi bay. Các vị là mặt trời soi sáng từng hạt bụi đang bay. Năng lực nhận biết của các vị nếu được khơi lên, được sống, thì cái con đường tu, điều thứ nhất, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Điều thứ hai là cái niềm hưng phấn của chuyện tu nó tự nhiên sinh khởi. Còn không thì, thưa các vị, ta có thể làm thiền sinh thực tập 10 năm. Ta có thể luyện đời mình xuất gia trong chùa 20 năm. Vẫn mặt rầu rầu nhé. Vẫn buồn, vẫn vui nhé. Vẫn ái nghiệp tràn đầy nhé. Thưa các vị, có khi mất một đời tu, chưa làm được cái chi cả. Nếu không ngộ được điều này, đó là như vậy đó. Cái chuyện tu cùng không tu nó không có khác biệt gì về cái đầu hay chiếc áo cả, thưa các vị. Cái việc quan trọng là thấy được đạo, thấu được thể tánh và sống được với điều này. Dù 50 năm tu làm tới hòa thượng nhưng mà cũng không đổi thay chi. Phiền não vẫn phiền não, sân si vẫn sân si. Còn nếu các vị thấy được điều này, các vị là người đang quan sát phiền não, đang quan sát sân si, đang quan sát buồn giận ghét thương, thì tự nhiên là tách riêng ra. Tự nhiên là những thứ ấy không hề dính chi với các vị cả. Điều này nó vô cùng là dễ hiểu là như vậy. Đó là hai điều chúng ta nói về lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế là phần thứ hai của vấn đề. Việc đáng làm đã làm. Cái gương đầu tiên đó là cái gương của Thế Tôn nghe. Có hai điều mà chúng ta nhận diện về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, cái câu mà người xưa hay tuyên bố rằng việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại cái hình hài sinh diệt vô thường này nữa. Thế rồi mình nhìn Đức Thế Tôn. Thưa các vị, Ngài hoàn thiện cái công việc của chính mình. Đó là Ngài thành tựu được sự nghiệp giải thoát ngay nơi tự thân, chứng nghiệm Niết Bàn ngay nơi hiện tiền, đoạn đức được tự sinh, không còn luyện mình vào cái vòng của ba cõi sáu đường nữa. Cho nên việc với chính mình đã xong. Việc thứ hai, cái công trình độ sinh của Ngài, thưa các vị, dường như 45 năm sau Ngài thành đạo chưa có một ngày nghỉ ngơi. Việc đáng làm đã làm. Đối với con người, thưa các vị, dù đó là một bà già ở trong xó xỉnh quê mùa, dù đó là một người gánh phân, dù đó là một tên cùng hung cực ác giết người, chặt lấy ngón tay, sâu đeo vào cổ. Thưa các vị, là đối với người có duyên với Đức Thế Tôn, Ngài chưa hề từ bỏ một người nào, chưa hề có một ngày phí phạm. Cái sinh hoạt của một vị Thế Tôn, thưa các vị, giờ khất thực thì đi khất thực, về thọ trai, rửa bát, xếp chân kiết già tỏa thiền, buổi tối thì dạy đệ tử, xây dựng đồ chúng, buổi khuya thì thiền tọa, sáng lại rải tâm từ nhường thấm đại địa, và buổi khuya thì các vị thiên từ cõi trời xuống tham vấn với Ngài. Một ngày tròn như vậy suốt 45 năm chưa hề mỏi mệt. Cho nên có hai điều: việc đáng làm với chính tự thân hoàn thiện, việc đáng làm đối với công trình độ sinh. Thì thưa các vị, 45 năm chưa hề ngơi nghỉ. Hay nói một cái từ rất là đạo Phật, nó là chưa hề giải đãi, là thầy của bao nhiêu vị hoàng đế, nhưng mà đời sống bình dị như một ông tăng bình thường, không khác các đệ tử là mấy, không hề ngựa xe, tới già vẫn ôm bát đi khất thực, chứ chưa hề là nhờ một ai thù phụng cúng dường và nhà bếp nấu nướng gì cả, vẫn cứ bình thường như một vị tỳ kheo già. Đây là việc đáng làm của Đức Thế Tôn đối với công trình tu tập làm biểu tượng đạo đức cho môn đồ đệ tử, làm bậc thầy của nghìn đời về gương lành của Ngài. Đó là hai điều thôi: giải thoát hiện tiền, độ sinh hiện tiền, và gieo nhân lành cho chúng sinh. Các đệ tử đương thời với Đức Thế Tôn, tới khi Ngài Niết Bàn, hầu như là chưa có một vị nào không chứng thánh quả. Thấp nhất là tu là hoàng, thấp nhất là cũng mở được con mắt pháp, thấy được năm uẩn là vô ngã. Thế là những người chưa từng có duyên, thì Đức Thế Tôn gieo nhân lành bằng hai cách: là di chúc cho đệ tử tiếp tục cái con đường làm đạo. Ta dù có Niết Bàn, nhưng mà các ông phải duy trì dòng giải chánh pháp, các ông phải kế thừa mạng mạch của Như Lai, làm cho chánh pháp hưng thịnh, gọi nó là pháp thân thường trụ. Đây là ý thứ nhất, gieo nhân lành. Ý thứ hai, thưa các vị, có những pháp môn mà Ngài không dạy giải thoát trực tiếp thì cũng gieo nhân lành để được nhiều đời sau có cơ hội gặp Phật pháp giải thoát. Đây là cái việc làm của bậc giáo chủ đối với tự thân, đối với công trình hành đạo, và đối với chúng sinh hiện tiền, và đối với chúng sinh mai hậu như chúng ta hôm nay. Thế là cái điều thứ hai chúng ta cần làm, đó là tới chúng ta học hạnh Như Lai nghe. Điều thứ nhất với chính ta, thứ hai với người thân ta, thứ ba với vạn loại hữu tình. Thưa các vị, là mình mang tiếng là đệ tử Đức Như Lai, chừng như mình chưa học được bao nhiêu về đời sống của Ngài. Với chính tự thân thì thưa các vị, dường như ta thả bồng bềnh cuộc đời trôi xuôi qua ngày, từng ngày từng ngày, ném vào dòng chảy vô thường, ném dòng nước trôi một cách vô tội vạ, không thương tiếc. Chưa có một ngày sống một cách rất là chí tình để cho xứng đáng một ngày. Dường như một ngày nó trôi qua rất là nhanh, và mỗi ngày đi qua như thế là mình cắt thọ mạng mình từng đoạn mình ném đi nghe. Một ngày mà mình để cho chìm trong buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn là các vị còn chưa biết thương chính tự thân các vị. Kỳ thực là mình luyện đời mình vào chùa, đúng ra đó là mình phải trân quý từng ngày sống ở trong chùa. Thưa các vị, miệt mài đối với công vô tu ạ. Ta thử hình dung rằng là ăn ở không tốn tiền, tiền phòng, tiền thuê, tiền mướn, không tốn tiền bưu, tiền gạo, tiền cơm. Ở đời người ta chạy vại về cái chuyện trả tiền nhà thôi là khốn khổ vô cùng, thưa các vị. Tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bill, từng ngày nó về, thưa các vị. Đi đâu một tháng về một sấp tiền bill như thế này, chết khiếp. Còn chúng ta, thưa các vị, được Tam Bảo nuôi dưỡng, được Thầy bảo trợ, ăn uống không lo lắng, đi tới đi lui cũng không có tốn một đồng xu tiền xe nào cả. Và hình như là mình chưa hề bận biểu gì về cái chuyện chi tiêu của đời sống mình. Mình tưởng chừng như là từ trên trời nó rớt xuống của cải cho mình sống ư. Mình không biết rằng mình thọ hưởng ơn của Như Lai để có được một cái điều kiện tuyệt vời như thế này, để có một cái hoàn cảnh sống ưu tú như những vị tỷ phú. Chưa có đời sống chư tăng, chư ni nào sống nơi dùng đạo quyển này mà không tương ưng với những người giàu ở nhân thế nghe. Thưa các vị, ở xã hội người giàu họ mới lên trên núi, họ mới có một cái căn nhà để ở nha. Dân nghèo ở dưới phố thị lao sao, tỷ phú nó mới lên trên núi cao hoang vắng như thế này, yên tĩnh như thế này. Thì hình dung rằng cái tiêu chuẩn của các vị là những thầy những cô hưởng phước lộc từ Thầy, từ Đức Thế Tôn để có được điều kiện như thế này. Thế rồi mình luyện rồi mình về đây mình tu, mình tu nó chẳng ra cái hồn chi cả, buồn giận ghét thương ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn bất an, tâm thức mình không an trú được trong cái trạng thái chánh niệm đi tu, thì Thế thì các vị cô phụ chính tự thân mình một cách rất là tội nghiệp. Một ngày đi qua không tìm lại được. Một ngày đi qua không tìm lại được. Mạng sống các vị càng ngày càng bị đẩy dần vào cái chết mà các vị không hay. Thọ hưởng ơn của Thầy, thọ hưởng ơn của Tam Bảo, đủ điều kiện tiện nghi, không còn cần một cái gì thêm nữa cả. Cần một điều đó là tu cùng không tu mà thôi. Thế mà rồi một ngày mình sống không có đàng hoàng. Một ngày mình chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, tâm thức mình nó tràn đầy ganh tị nhỏ nhoi. Nó rất là phù phiếm. Những cái chuyện nó vô cùng là vặt vãnh mà mình cứ cưu mang trong lòng. Thì thưa các vị, đúng nghĩa thì ta nợ ơn Tam Bảo, nợ ơn Thầy, nợ ơn Thí Chủ. Sống không có tròn vẹn như thế thì tội nghiệp cho một đời trôi xuôi và vô thường. Biến mất vào cõi tử sinh không mấy chốc. Và chúng ta không chắc chắn rằng ta được sống 5 năm, 10 năm nữa. Ta cũng không chắc chắn rằng cái hoàn cảnh nó thuận lợi như thế này 10 năm nữa. Thế mà mình để cho ngày tháng trôi xuôi, mình để cho những cái vớ va vớ vẩn nó dính vào đời mình để mình phiền muộn, mình bất an, mình không có sống cho nó trọn vẹn với đạo. Thì thưa các vị, đây là cái tội nghiệp mà mình thiếu trách nhiệm với mình vô cùng. Khi các vị nhìn điều này rồi, các vị thấy là mình vô cùng là tệ, không xứng đáng một chút nào làm con của Đức Như Lai nhé. 6 năm khổ hạnh, ăn một ngày cũng nhúng mè. 6 năm mày mò trên con đường học đạo để khơi sáng dòng chảy chánh pháp, để tặng cho các vị một cái nguồn tuệ giác sâu xa mà các vị có thể nếm vào thì có thể chứng nghiệm được thể niết bàn, mà ta lại không có khả năng sống được với điều này. Người xưa mở đường vô cùng cay đắng, ta không có mở đường, con đường đã sẵn, rất thênh thang mà không chịu đi. Đây là cái điều đầu, ta cô phụ chính ta. Điều thứ hai, thưa các vị, cái sự thành đạt con đường tu của các vị, nếm hương vị an lạc của các vị, tự nhiên là nó đến với tất cả những người thân của các vị một cách rất là dễ dàng thôi. Khi năng lực tu của các vị mà có mặt, niềm vui trong tâm thức do sự tu tập của các vị có mặt, thì nó tự động nó tìm đến bao nhiêu người, tự động nó lan rộng ra bao nhiêu người thôi. Cái điều này rất là chính xác. Khi người ta buồn thì người ta có một cái khuynh hướng là trốn ở trong một cái hốc vắng để chìm ngập trong nỗi buồn. Và khi người ta có niềm vui thì người ta liền là muốn chia sẻ điều đó, muốn mở rộng điều đó. Hay nói một cách khác là khi hạnh phúc thì đất trời cùng hạnh phúc với anh. Mà khi anh chìm trong cơn buồn, thất vọng, khổ đau thì anh là người đang nhận chìm riêng anh trong một góc khổ đau thôi. Không ai chia sẻ được. Hạnh phúc hay khổ đau đó không phải là cái gì phát sinh từ hoàn cảnh, mà phát sinh ngay nơi tâm thức có tu không tu. Nếu anh có tu thì trái tim anh nó rạc rào, nó tràn dậy hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc nó tự nhiên lây lan đến bao nhiêu người. Những người gần ta nhất là bằng hữu của ta, bè bạn của ta, người thân của ta, trong thế giới bạn đạo của ta. Xa nữa là những người bà con của ta, thân bằng, quyến thuộc của ta, vân vân. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là mình có điều kiện vô cùng thuận lợi học được pháp hành trì của Phật để có thể thành đạt được con đường Niết Bàn, mà mình lại không làm cho đời sống mình nó nở hoa. Mình lại không có khả năng làm cho đời sống mình nó có được niềm vui và an lạc. Mình để cho lòng mình nó tràn ngập buồn, giận, ghét, thương. Và những cái nọc độc của buồn, giận, ghét, thương, thưa các vị, nó có một khuynh hướng là nó lây lan đến người ta rất là dễ. Thế mà chúng ta lại không tri ân cái sự có mặt của đời mình, sống cho nó hoàn thiện cuộc đời để đền đáp chút ơn của bao nhiêu nghĩa tình người ta trao tặng. Đây là cái điều cô phụ thứ hai. Nếu học được ít nhiều về gương lành của Đức Thế Tôn thì ta tránh đi được cái tình trạng này, thưa các vị. Cuộc đời mình chưa thể đền trả một chút ơn của bao người chung quanh thì mình cũng trở thành người bội bạc vô cùng đối với bao nhiêu ân nghĩa đã cưu mang nhé. Ơn của Phật, ơn của Thầy, ơn của bằng hữu pháp lữ, thưa các vị, chưa trả được thì cũng chớ làm người cô phụ, chớ làm người bội bạc. Điều thứ ba, thưa các vị, là Thế Tôn không phải chỉ từ bi với loài người, từ bi với đệ tử, hết lòng đối với những người gần gũi, mà Ngài rải tâm từ đến vạn loại hữu tình, đến viên sỏi bên đường, đến cỏ cây và đến cả hành tinh này, thưa các vị. Một trong những điều đệ tử Như Lai phải cần tu tập và cần học đó là cái năng lực từ bi quán, các vị, luôn có mặt. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là không phải chỉ đơn thuần có cái tâm từ bi không mà đủ nghe. Từ bi nó đi đôi với nhiều cái thuộc tính khác. Trí tuệ nó phát sinh từ bi và nó phát sinh dũng lực. Khi người ta có năng lực trí tuệ và khi năng lực trí tuệ đạt đến chiều cao, họ thấu ngộ được bản chất của họ vốn không phải là hài, vốn không phải là vui buồn, vốn không phải là sự suy nghĩ, thì họ có khả năng vô quý, không biết sợ đối với những cái sự hăm dọa nào. Ta hình dung rằng là sư ông là một người mảnh mai chứ đâu phải là to tát chi đâu. Về giữa vùng đất nước Việt Nam, không biết ngán cả một cái cơ chế của một đất nước người ta nghe. Dám yêu sách rằng là nên bỏ những anh chàng công an đang theo dõi tôn giáo. Thế thì các vị hình dung rằng là phải vô quý mới làm được điều này nghe. Và nếu không có trí tuệ thì không vô quý. Không có trí tuệ thì không có hùng tâm, không có từ bi để làm được điều này. Tóm lại, chỉ cần học một góc nhỏ gương lành của Đức Thế Tôn đối với vạn loại hữu tình tri ân thì chúng ta đã không cô phụ một đời. Ta có thể tuyên bố một câu là việc đáng làm đã làm. Một cái ví dụ đơn giản rằng là nếu chúng ta vẫn chưa chứng được quả niết bàn ngay hiện thời, thế nhưng mà thưa các vị, bằng cái trái tim nồng nàn đối với con đường tu tập, bằng cái nhiệt tình đủ lớn đối với ân nghĩa của Đức Thế Tôn và đối với cái ơn giáo dưỡng của Thầy, thì các vị có thể dễ dàng trở thành một vị Thầy đạo hạnh, một vị sư cô đạo hạnh, một người có khả năng, có cái tâm đủ rộng để có thể đóng góp mọi năng lực của mình cho cái công trình làm đạo của các bậc Thầy. Và không đề hà gì về cái chuyện là cực nhọc, mệt mỏi, hy sinh, vất vả. Thưa các vị, không có. Chỉ cần một chút lòng thôi là người ta làm được bao nhiêu việc. Còn chúng ta dường như chúng ta chưa học được chút nào cả. Thưa các vị, ta không cần đợi tới 50 năm sau mới biết là thầy đó, cô đó trở thành người đạo hạnh hay không nhé. Không cần, ngay bây giờ, ngay giữa chúng thôi. Nhìn thấy người nào có khả năng hy sinh vì chúng, có tấm lòng, và chỉ gần đó thôi, họ làm những việc người ta chê trách không làm, tức là nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm, hy sinh vì người, mở lòng vị tha vì chúng, thì người đó, thưa các vị, không ai dù dập được. Và dù người đó mới xuất gia, nhưng mà người đó sẽ trở thành bậc đạo hạnh trong tương lai đó. Luyện đời sống mình vào chùa tu mà cái lòng vị tha mình còn chưa có, cái sự vị kỷ của mình nó to bằng trời, thì thưa các vị, đừng hòng có thể nếm được hương vị chánh pháp. Mình còn chưa có thể hy sinh một chút sức khỏe của mình, hy sinh một chút thời giờ của mình vì người khác, thì nói cái chuyện thấu ngộ được đạo, xây dựng được cái nền phước điền đủ dày để phát triển được con đường tu, dường như cái chuyện đó xa vời lắm. Cho nên thưa các vị, hãy học một chút xíu về cái hạnh lành của Như Lai để có thể xây dựng được vững chắc con đường tu của chúng ta. Và cái câu hỏi cuối cùng đặt ra nơi đây, mình hỏi nhau là mình cần thêm cái gì nữa mình mới có thể làm được điều này. Ví dụ như mình cần thêm cái gì nữa mình mới tu được, mình cần thêm cái gì nữa mình mới hy sinh cho người được, mình cần cái gì mình mới có thể bỏ phiền não được, mình cần cái hoàn cảnh gì tối ưu hơn nữa để mình dụng công. Không, tất cả mọi điều kiện tối ưu các vị đang có. Hoàn cảnh bên ngoài không ai ràng buộc, không ai ép bức ta, không bất cứ một ai nửa đêm nửa hôm đến đây kiểm tra hộ khẩu bắt chúng ta phải ra ngoài đường ngồi. Thưa các vị, chuyện đó dường như chưa hề có. Và hình hài của chúng ta vẫn chưa đến nỗi bại liệt lê lết đi. Thế thì chúng ta có quyền vận dụng công phu hành trì, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười. Ta vẫn chưa phải là người điếc, ta vẫn chưa phải là người khiếm thị, ta vẫn chưa phải là người nằm bất động nhờ người khác đút cho ăn. Thế thì mọi cái điều kiện tiện nghi để tu tập, để thành đạt được tuệ giác, các vị đang có đó. từ hoàn cảnh bên ngoài cho đến tự thân, đến năng lực trí tuệ. Không cần một cái điều gì thêm nữa cả. Cần chăng đó là cần anh tu cùng không tu, chứ không có cần thêm bất cứ một cái điều kiện gì. Không cần tiền, không cần lợi, không cần danh, không cần ai nuôi dưỡng nữa cả. Tại vì mọi điều kiện đã đủ cho ta rồi, thưa các vị. Thế mà mình không chịu tu, thế mà mình còn phiền não mới là chuyện lạ. Thế mà mình còn luyện đời mình vào ưu tư phiền muộn, vào lo lắng bất an, vào sầu khổ mới là câu chuyện kỳ lạ chứ. Đúng ra thì có cần cái chi nữa? Các vị thử vỗ lòng tự hỏi người ta cần thêm một cái điều kiện gì nữa để tu. Dường như không có cần bất cứ một cái điều kiện gì thêm nữa cả nghe. Không thiếu thốn, không bệnh hoạn, hoàn cảnh không chiến tranh hoạn họa, không sợ cướp giật, không sợ bất cứ một cái chi. Thế thì thưa các vị, ngang đây ta có quyền đẩy đời sống ta thành tựu quả vị thánh, hoặc ta có thể để cho đời sống chúng ta chìm xuống thành một cái loài gì bò nhúc nhích. Ta quyết định đời sống ta, chứ không cần thêm một cái điều kiện gì ngay bây giờ nữa cả. Đó là điều thứ ba. Đó là cái vấn đề cuối mình chia sẻ bữa nay cho nó hết cái bài học này. Điều thứ ba thưa các vị, mình muốn nói đó là Pháp Thân Như Lai thường trụ. Điều thứ nhất, hãy xác định rằng anh thọ nhận ân sủng quá lớn. Thưa các vị, để có được mô hình này, các vị đã thọ nhận ân sủng vô cùng to tát để có một đời sống như hôm nay nghe. Thứ nhất, từ bố mẹ. Bố mẹ đã cho anh một cái hình hài rất là hoàn thiện, không có tật bệnh, không bị khiếm thị, không phải là người bất thường, thần kinh chạm. Anh có mặt giữa trần đời này rất là hoàn thiện đời sống. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là bố mẹ ta đã tặng cho các vị một đời sống quý giá nhất, kim cương không đổi được. Mình thử hình dung rằng mình có mặt giữa trần đời, đôi mắt mình nó mù, mình không thấy đường. Thế thì mọi sắc màu không có cách chi các vị có thể tiếp xúc được. Thế rồi các vị có mặt giữa trần đời, tai các vị nó điếc đi, thế thì các vị sẽ trở thành người câm liền thôi, chứ không có cách gì có thể nói chuyện được cả. Thông thường hai phần này nó dính liền nhau, tai mà điếc thì chúng ta sẽ không nói được. Thế thì có một đời sống hoàn thiện như thế này, ân sủng vô cùng lớn, ta phải tri ân cái bậc bố mẹ đã đưa ta vào đời. Điều thứ hai, cuộc đời này nó vô cùng rộng lượng để cho các vị tồn tại tới hôm nay. Bao nhiêu nhân duyên trùng trùng nó giúp cho các vị có mặt được cho tới hôm nay. Chưa có một con người nào sống giữa trần đời này mà tự họ kiếm được miếng sống, tự họ mang cái áo mặc, tự họ làm ra một viên thuốc uống. Thưa các vị, thậm chí là cái sự nói năng của chúng ta, chúng ta sống giữa xã hội này, cả một cái nền dân chủ của đất nước này, người ta trải nó bằng máu để có được cái nền dân chủ như hôm nay. Hình dung rằng trước chúng ta chừng hai thế hệ của người Mỹ thôi, đời sống nó không phải là đơn giản như thế này. Rồi chúng ta hình dung rằng trong thế giới người tu của chúng ta, thì các vị có thể nhìn ra một điều rằng người ta ở ngoài tất bật ngược xuôi trong đời sống chứ không có đơn giản. Còn chúng ta thì yên ổn trong một cái mái chùa, nó rất ư là được bảo bọc, được nuôi dưỡng. Thế thì ân sủng của cuộc đời này nó vô cùng lớn đối với đời sống người tu nghe. Điều thứ ba, mình hình dung rằng để có được một cái dòng chảy thiền chánh niệm như hôm nay mà chúng ta thọ nhận, chúng ta tu tập, nó không phải là từ trên trời rớt xuống. Và vị thầy của chúng ta như sư ông Làng Mai, các vị hình dung rằng là đã có mặt từ năm 67, ngài đã có mặt ở cái vùng đất Mỹ Châu và Châu Âu rồi. Bằng công trình được nuôi dưỡng, tu tập của đời sống tự thân từ lúc bé, từ các bậc hòa thượng hung đúc, gầy dựng để có được cái tuệ giác cắm rễ trong cái nền Phật học. Rồi nhân duyên nảy nưa có mặt ở Châu Âu, để có thể tiếp thu cái nền văn hóa Tây Phương, hội nhập lại để chế tác ra một cái dòng thiền, cống hiến được cho người Tây Phương là một, và tạo dựng được một cái dòng tu để cho các vị thừa hưởng đến hôm nay là hai. Đó là mình nói về cái lĩnh vực tinh thần chúng ta thọ hưởng ơn Thầy không biết đời nào trả được. Ngoài ra, ta hình dung rằng là khắp đất nước này chưa có một cái chùa nào mà các chùa không thiếu nợ, chưa có một cái chùa nào không có lệ thuộc vào cư sĩ Phật tử, những cái tổ chức ban quản trị nghe. Riêng những cái trung tâm của sư ông thì chưa hề dính gì với những cái ban tổ chức của Phật tử xây dựng già lam cả. Sư ông đặc biệt là xây dựng chùa cho môn đồ đệ tử ở, không có nợ nần gì bất cứ ai, không lệ thuộc bất cứ ai, không có bị bất cứ một cái hội đoàn Phật tử nào thao túng cả. Cho nên các vị sống hiên ngang, ưỡn ngực nhìn đời và không biết sợ ai, không có chiều chuộng Phật tử nào, thì ta hình dung rằng là về lĩnh vực tinh thần, về lĩnh vực vật chất, các vị thọ ơn ân sủng của gần nhất là bậc thầy các vị bao nhiêu, các vị làm gì để các vị trả? Chưa làm được cái gì để trả cả. Ông cụ mòn gót lõng gối, ông cụ bán cháo phổi từ những năm 70 cho tới hôm nay, ca cụm dành dụm nào phước đức, nào vật chất để xây dựng những nơi chốn rất là yên ấm thế này để cho những người con của ông luyện đời sống mình vào để tu. Thế mà tu không được là sao chứ? Thế mà còn phiền não là sao chứ? Thế mà còn ngu ngu là sao chứ? Nói một cái từ rất là mít lòng nhau. Thì thưa các vị, thôi trả y áo là cho Phật, về đi. Sống làm chi trong chùa, không tri ân Thầy, trong khi mình thọ nhận ân ngập cả đầu, thưa các vị. Tội chứ, tội cho vị thầy già chứ. Bây giờ thì chìm trong cái tình trạng như vậy có khả năng phục hồi hay không? Và dù đang nằm không nói chuyện được nhưng mà lòng vẫn trăn trở đối với cái công trình nuôi dạy đệ tử á. Thì các vị hình dung coi là ân sủng các bậc thầy các vị trả đời này chưa chắc đã hết nha. Tu chí tình một đời và làm tất cả sức của mình để nuôi dưỡng thế hệ tương lai chưa chắc đã đền được ơn Thầy nhé. Dường như chúng ta không ý thức được điều này nhé. Chúng ta sống rất là hững hờ đối với bao nhiêu ân sủng mà chúng ta thọ nhận. Xa hơn, các vị thọ nhận ân sủng từ Đức Như Lai. Không có Đức Thế Tôn thành đạo. Thưa các vị, không có một chúng sinh nào trên trần đời này có thể nếm được vị chánh pháp. Để nói một cách cụ thể hơn, gần hơn, thưa các vị, mọi truyền thống tôn giáo có mặt trên trần đời này chưa có một dòng chảy của tôn giáo nào có cái nguồn tuệ giác sâu xa, nhân bản như dòng chảy tuệ giác của Đức Như Lai. Chưa hề có cái tinh thần cuồng tín trong đạo Phật, chưa hề có cái giọt máu nào chảy trong cái dòng chảy truyền đạo của Đức Phật. Từ quá khứ tới bây giờ, thưa các vị, người ta chưa tìm ra được trong đạo Phật có cái ác tính trong đó bao giờ. Chỉ có đơn giản hai điều có mặt, một là trí tuệ, hai là từ bi. Và nó hình thành một cái nền văn hóa vô cùng tuyệt vời tặng cho nhân loại trên hành tinh này. Người ta đang kinh sợ, người ta đang run sợ trước cái tình trạng Hồi giáo càng ngày nó càng lây lan. Thưa các vị, cái mức độ lây lan và phát triển của Hồi giáo không có chi mà ngăn được đâu. Tại vì cái quy chế họ là một người đàn ông có tới 4-5 người vợ. Và họ sinh con vô tội vạ trên đất nước Úc kia. Thưa các vị, người ta đang run sợ về cái tình trạng Hồi giáo càng ngày càng phát triển mạnh. Họ rất mong muốn Đạo Phật có một sức lan tỏa rất là nhanh. Và cái điều mong mỏi rằng là những người con lớn của Đức Như Lai, tức là những người xuất gia, thừa hưởng gia tài thánh giáo của Phật, nếm hương vị chánh pháp, tu cho thành đạt được những bậc thầy có đạo hạnh, có năng lực để có thể làm cho đạo Phật lan tỏa, cứu vớt đi một phần nào của nhân loại đang ở trong cái tình trạng cháy bỏng vì cái nỗi kinh sợ trước những tôn giáo cuồng tín. Thưa các vị, mình hiểu được điều này, mình thấy mình là người thọ nhận ân sủng của Như Lai vô cùng to tát, thì các vị mới thấy trách nhiệm của mình lớn đến ngần nào, mới trân quý đời sống tu của mình ra làm sao. Bằng không thì dường như chúng ta luyện mình vào chùa, chúng ta đào một cái hố tròn tròn, lót một cái ổ, rồi nằm yên ấm đó thôi, không thấy mình có trách nhiệm, Không thấy mình thọ ơn của các bậc thầy, thọ ơn của Đức Thế Tôn, thọ ơn của bố mẹ, thọ ơn của nhân quần xã hội, rồi trả một ít nhiều về cái công nuôi dưỡng và ân sủng của người ta. Và cuối cùng thưa các vị thọ nhận được một cái ân sủng vô cùng to lớn, đó là chính hình hài của các vị. Thân của ta mà nó khùng khùng nửa đêm, tim ta nó không buồn đập thì các vị làm chi nó? Máu của các vị nó buồn buồn, nó không vận hành, nó không nuôi não thì các vị chìm trong hôn mê. Một hạt mỡ thôi, nó du hành ở trong mạch máu các vị mà nó nghẽn mạch máu não các vị thì các vị trở thành người vô tri, không biết gì cả. Các vị ngủ thì cứ ngủ, thế nhưng mà thân thể các vị nó chưa hề bội bạc với các vị, nó luôn hoạt động một cách vô cùng là cần mẫn nghe. Này gan, này tim vân vân. Thế thì mình hãy sống cho xứng đáng với cái hình hài mình đang thọ nhận nghe. Đừng có cô phụ nó tội nghiệp. Nó làm việc hết mình để cho các vị tồn tại. Nó đã nuôi dưỡng để cho các vị sống còn tới hôm nay. Nó miệt mài vô cùng, dù các vị vô cùng là tàn nhẫn với nó. Đôi khi các vị ăn thức ăn, đôi khi các vị giận, các vị buồn, các vị bất an, các vị vô cùng là bội bạc với tự thân các vị. Kể ra thì có những lúc các vị nhẫn tâm với các vị còn tệ hại hơn là những tên kẻ cướp nó xử sự với nạn nhân. Hãy nhìn lại mình trong quá khứ tới hôm nay, rồi thấy cái sự tệ bạc của mình với chính hình hài mình, rồi thấy rất là tội nghiệp đó. Cho nên thưa các vị, cái ân sủng vô cùng to lớn là các vị có một hình hài này mà các vị không trân quý nó, không sống cho xứng đáng, thì thưa các vị, rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Anh đã thọ nhận ân sủng quá lớn của cuộc đời này, của các bậc thầy, kể cả của bố mẹ và của sinh thân này, mà anh không có làm gì cho xứng đáng, không có thấu ngộ được đạo, không có trả được ơn Phật. Thế thì thưa các vị, rõ ràng mình là người quá tệ. Dùng cái từ rất là nhẹ nhàng, dễ chịu, đó là quá dở, quá vụng. Điều thứ hai, khi các vị nhận ra được những điều này thì các vị sẽ thấy việc mình cần làm đó là hãy sống xứng đáng. Điều thứ nhất, đền đáp lại bao nhiêu ơn. Thì thật là nếu mình không sống xứng đáng một đời thì bao nhiêu ơn nghĩa mình ăn bịch của người ta, ăn cướp công của người ta, cướp công của tạo hóa, cướp công của bố mẹ, cướp công của thầy, cướp công của Đức Thế Tôn, và quỷ hình hài này một cách vô cùng tội nghiệp. Cho nên thưa các vị, hãy sống xứng đáng một đời sống để đền đáp bao nhiêu ơn mà chúng ta đã thọ. Điều thứ hai, một kiếp có mặt giữa trần đời này không đơn giản. Mình đã bơi lội trong ba cõi sáu đường, đã chìm ở trong sinh tử luân hồi có khi hàng triệu kiếp mới có đủ phước lành để có mặt giữa cuộc đời này. Thế rồi có phước lành đủ lớn mình mới sinh ra ở những cái vùng quốc gia nó văn minh. Bằng không mà thưa các vị, những quốc gia, các vị hình dung rằng những cái vùng Phi Châu á, người ta tìm một giọt nước để uống không có nghe. Hãy nhìn trên phim họ chiếu về những cái quốc gia đang chiến tranh, đang hoạn họa, các vị thấy là cát vàng mịt mù, không tìm ra một bóng cây xanh. Tìm ra một miếng nước uống không có đơn giản. Và thậm chí là có những đứa bé 18-20 tuổi và nó nằm chừng một khúc ngắn vậy thôi, chỉ thấy cái đầu nó nhìn đầu lâu thôi, người nó tóp lại. Dường như đói là cái chuyện triền miên từ năm này với năm kia, không có thức ăn, đói cơm, đói nước. Và đời sống nó không biết văn minh là gì, không biết cái điện đóm là gì, không biết viên thuốc là gì. Thưa các vị, cái chuyện này nó nhan nhản từng ngày. Người ta tính trung bình, thưa các vị, cái tình trạng thiếu ăn, thiếu uống của những trẻ sơ sinh chết hàng nghìn, hàng vài nghìn người chứ không ít hơn. Thế thì không đủ phước lành, không sinh ra được trên cái vùng đất văn minh như hiện tại. Không đủ phước lành, không hưởng được cái cơ chế dân chủ như đất nước chúng ta đang sống. Không đủ phước lành thì hình hài các vị không thể nguyên vẹn như thế này, lục căn nó không có hoàn thiện như thế này, không đủ phước lành thì không gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn để tu tập. Thế cho nên nếu chúng ta đang đủ điều kiện như vậy thì nên biết rằng là quá khứ mình đã tích phước không biết bao nhiêu kiếp mới có được một kiếp như thế này nghe. Thế rồi một kiếp như thế này, bao nhiêu nhân lành tụ hội nó lót đường cho các vị đi, mà các vị không đi không tu tập thì các vị cô phụ một kiếp. Và khi mất một kiếp thì không thể tìm lại dễ dàng đâu. Rồi gần hơn nữa, đơn giản hơn nữa, thưa các vị, mất một ngày không tìm lại được, đừng nói một kiếp. Ta có thể tìm được ngày này, nhưng mà ngày này của tháng sau, ngày này của năm sau, mà không hề tìm được cái ngày này của tháng này, của năm này bao giờ. Thế thì mất một ngày là mất một năm là mất một đời. Một ngày không trân quý, không sống cho nó đàng hoàng, không sống cho xứng đáng là mất một đời. Điều thứ ba, khi các vị nhận diện được điều này, tức là nhận diện rằng là ta thọ ân sủng rất lớn để có mặt giữa cuộc đời, ta hay sống cho xứng đáng, thì cái điều kế tiếp đó là thành tựu sự nghiệp tu. Điều thứ nhất, có nhiều cấp độ thành tựu nhé. Không hẳn mình đã chứng được quả giải thoát, thế nhưng mà tối thiểu cái cấp độ cạn nhất của con đường tu thành tựu đó là các vị phải có được cái phẩm chất đức hạnh của một người tu. Đức hạnh nó được biểu hiện ra, điều thứ nhất là biểu hiện ở quy nghi, thứ hai hành xử. Mình là một người tu, dù muốn dù không gì thì đó là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời này. Anh không cần giải người ta tu. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh rót một cốc nước, anh mời người ta một bữa ăn, anh hỏi người ta vài câu anh có khỏe không. Thì thưa các vị, nếu thực sự là cái nội lực tu ta có, tâm lành ta có, lòng từ bi ta có, thế thì ngần đó thôi đủ là một bài pháp sống động giúp cho người ta tu rồi. Và cái điều này rất là dễ phát sinh. Khi người ta có thực tập, có tu tập, có chuyển hóa, tâm người ta có lành thiện thì tự nhiên cái điều này nó phải phát sinh thôi thưa các vị. Thế thì đức hạnh, điều thứ nhất, nó biểu hiện ra quy nghi nghe. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh không cần cố ý chi cả mà nó biểu hiện được phong cách để gây ấn tượng tốt lành cho người ta. Người ta có thể phát tâm tu, nuôi dưỡng bồ đề tâm của người ta được. Điều thứ hai, người có đức hạnh thưa các vị thì cái cách hành xử họ tự nhiên, nó không cần là cố gắng, không cần phải biểu diễn, tự nhiên là nó lộ ra được cái khả năng chinh phục người khác, lộ ra được cái khả năng là truyền đạt chánh pháp cho người khác. Còn nếu chúng ta không có thành tựu được mức độ cạn này thì thưa các vị, cái chuyện đầu tiên nó xảy ra rất dễ, nó là cái tâm thức chúng ta nó tràn đầy sự ganh tị. Một đứa nhỏ nào nó dợm dợm, nó xuất gia mà mình thấy nó dễ coi hơn mình, nó có tài hơn mình, nó được lòng thầy thương hơn mình, là coi chừng là mình giết đầu nó trước khi nó xuất gia, rồi mi sẽ thấy địa ngục, đừng hòng xuất gia được cho mất công. Và chuyện này dường như là cái chuyện rất bình thường nó xảy ra trong thế giới của các cô mới lạ chứ. Nói mất lòng nhau nhưng mà dường như chuyện này đúng nghe. Do vậy thưa các vị, thành tựu mức độ vô cùng thấp thôi nghe, yêu cầu rất thấp, là cái phẩm chất đức hạnh của người tu phải có. Điều thứ hai, yêu cầu thành tựu tột cùng. Cái thành tựu cuối cùng của người tu đó là anh phải làm được việc là chỉ vào hình hài này, tuyên bố một câu như các vị A-la-hán tuyên bố: xin đã tận và anh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại vòng luân hồi này nữa. Chứng nghiệm giải thoát, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền, đó là thành tựu cuối. Và cuối cùng, có một kết luận nơi đây. Cũng phải kết luận thôi chứ kiếm chuyện nói hoài thiên hạ nghe cũng chán. Ý thứ nhất, cái câu rất là bình thường, đó là vô thường là lẽ thường. Cái bài học này ta phải học để mai kia mốt nọ thầy ta có nhận biết bàn, ta không có đến đổi là đấm ngực, đấm cổ, nhào lăn ra tự giận. Vô thường là lẽ thường á. Không có khùng đến đổi là thầy ta chết là ta chết. Điều thứ hai, thưa các vị, tịch diệt tức là chết nhưng mà không mất. Vô thường là thường, điều thứ hai, chết mà không mất. Thế Tôn đã niết bàn, thế nhưng mà chánh pháp của Ngài vẫn còn, cho nên gọi là pháp thân vẫn còn. Ta trả lời này về cho các bụi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi các vị thấu đạt được đạo, các vị an trú trong thể niết bàn tịch diệt của tự tâm các vị, thì Ngài trả về các bụi, nhưng các vị vẫn không mất. Các vị đang an trú trong thể niết bàn, và thể niết bàn tỉnh tịch hiện tiền nó đang có ngay nơi thân tâm này. Ngay lúc bình thường ta tập sống được với cái tâm bất sinh của chúng ta, thì chúng ta nếm được hương vị niết bàn ngay hiện tiền. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tới, cái chuyện phải đến đó là hình hài trả về cho vô thường, thì ta liền an trú trong thể niết bàn hiện tiền. Điều thứ ba của kết luận này, thưa các vị, có một bài học từ Đức Như Lai mà các vị phải học nhé. Cái điều thứ nhất từ bài học là cả một đời Ngài là một công trình hiến tặng, là một sự cống hiến không mệt mỏi. Bài học thứ hai là Ngài hoàn thiện đời sống của Ngài miên viễn, cả một cuộc đời cống hiến. Bài học thứ hai là đối với tự thân là Ngài hoàn thiện công trình giác ngộ nơi chính tự thân. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.